Hello, mình là Nắm, vô không mời đâu trở lại với radio của mình. Radio của Nắm sẽ là nơi chỉ có mình và bạn, và chúng ta cùng ngồi xuống đây để chia sẻ những câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình chia sẻ trong radio thì cũng chỉ mang tính chất chủ quan cá nhân, nhưng mình mong nó cũng sẽ đem lại một cái gì đó có ích, cũng như là một nguồn năng tích cực cho mọi người. Thì như thường lệ thì nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, mình đã quay trở lại với các bạn rồi. Hay thì gọi là sao ta, thì cũng đã được một tuần kể từ khi mình lên cái radio của tuần trước. Thì mình thường lên radio vào chủ nhật của mọi người. Và nếu như tính theo ngày lên radio thì hôm nay mình thu là ngày thứ năm, là ngày 2 tháng 2 rồi. Thì có lẽ lên chủ nhật hoặc thứ bảy cũng sẽ lên radio của kỳ này. Và hình như mà vậy là đã được khoảng một tuần không? Hai tuần đúng không? Hai tuần, không, một tuần chứ nhờ. Nếu như mà tính theo đi học từ tuần này thì vẫn còn mùng mà. Mới vào mùng 10 cách đây mấy ngày thôi. Thì thật ra thì vẫn còn mùng nha mọi người, còn mùng là còn Tết. Nhưng mà mình sẽ tính là qua Tết, như mình đăng vào ngày thứ năm, ngày 5 tháng 2 đi. Thì Tết thì cũng đã qua rồi. Nhưng mà cái radio của mình, những cái số radio series 2023 Tết thật nhanh á, thì vẫn còn thiếu một cái kỳ podcast, một cái tập podcast mới nữa thì mới đủ con số 5. Thì thường thường mình rất là chú trọng những con số nhá, nên là mình muốn cho nó né số 4 ra. Tại vì khi mọi người xét theo ngũ hành thì nó cũng ổn là số 5 đi. Thì mọi người xét theo một cái con số là sinh lão bệnh tử, thì sinh lão bệnh tử với lại sinh, thì chữ sinh thì mình mong muốn là mọi thứ nó sẽ sinh sôi nảy nở, một cái điều gì đó nó rất là tốt đẹp sẽ đến với mình kiểu như vậy. Nên là mình quyết định là mình sẽ làm thêm một cái kỳ podcast nữa dành cho series 2023 tới thật nhanh này kiểu như vậy. Và nhắc tới ngũ hành thì mọi người chắc chắn mọi người sẽ biết tới một cái từ mà nó khá là quen thuộc, đó chính là từ tâm linh. Thì mình rất là thích về những chủ đề liên quan tới tâm linh nha. Tại vì khi mình nói về tâm linh á, kiểu như là bản thân mình được gọi là khai xé một cái gọi là một cái thế giới quan rất là khác biệt, một cái thế giới quan mà những người bình thường họ khó tìm hiểu được. Tại vì khi mọi người học về tâm linh á, nó thực sự là nếu như mọi người có hứng thú thì mọi người sẽ phải học rất là nhiều. Tại vì để có thể là có thể ngồi đây nói cho mọi người nghe về cái podcast này thì nó thực sự là mình đã đọc khá gọi là nghiên cứu rất là nhiều, không phải gọi là như vậy. Tại vì sẽ có những cái thông tin nó sai lệch và có những thông tin nó đúng nhưng mà nó bị thiếu một cái phần nào đấy, thì mình cũng sẽ phải chắt lọc lại để mình làm ra một cái script nó hoàn chỉnh cho cái kỳ podcast lần này. Và có lẽ là không để mọi người chờ lâu nữa thì welcome mọi người đến với kỳ podcast số 17 hai của series 2023 tới thật nhanh, tập số 5, đó chính là triết lý âm dương trong bữa ăn ngày Tết. Thì trước khi mình bắt đầu kiểu podcast thì mình nói luôn là những cái nội dung mà mình nói, mình chia sẻ thì đó là được tổng hợp bởi ba yếu tố. Thứ nhất là trong cái quá trình mà mình đã học cái môn cơ sở văn hóa Việt Nam của trường mình đã dạy. Và thứ hai đó chính là mình nghiên cứu tìm hiểu từ Google. Và thứ ba là mình chắt lọc những cái bài báo về triết lý âm dương cũng như là nói về phong tục ngày Tết. Nên là nếu như có gì sai sót thì mình rất mong mình nhận được sự phản hồi từ mọi người và sự góp ý chân tình nha mọi người. Nhớ là chấp góp ý một cách chân tình thôi nha. Còn góp ý không chân tình thì nghe nó hơi bất lịch sự thôi. Mà mình rất mong là nhận được những sự góp ý chân tình từ mọi người nếu như mình có sai sót ở đâu đấy. Ok, thì đầu tiên khi mà nhắc tới âm dương thì mình sẽ khái quát một tí xíu cho mọi người hiểu. Thì âm có nghĩa là triết lý âm dương, thì những cái khái hóa đầu tiên, rồi những cái khái hóa đầu tiên khi đến với triết lý âm dương đó chính là những cái từ như là từ đất và từ trời. Và đất thì sẽ được quan niệm là mẹ, và trời được quan niệm là cha. Và ở trong tiếng Hán á, thì từ dương sẽ là từ danh Giang á mọi người, tộc Giang đúng không? Giang. Còn từ âm là từ Yin. Âm á, thì là tượng trưng cho nữ, đó chính là những cái một cái sự ưa ổn định, không có di chuyển nhiều. Ở đây không di chuyển đó chính không phải là sự không có đi lại nha mọi người. Nếu như mọi người gán cái việc cái chữ là không di chuyển ở trong chữ lý âm dương vào cái việc là không có đi lại tự do bình thường á, thì nó không có đúng lắm. Tại vì không di chuyển ở đây có nghĩa là ưa cái tính ổn định á, gọi là nó sẽ điềm đạm hơn. Và trái ngược đối với cái từ dương là xét về nam là ưa cái sự thay đổi và phát triển từng ngày, kiểu như vậy. Nên là thường thường mọi người không nên quy nó quá kỹ, cũng như là không có nên quy chụp nó về một khía cạnh nào đấy, mà mọi người phải kiểu mở rộng ra, mọi người phải nhìn nó một cách sâu xa hơn, kiểu như vậy. Thì nhắc tới triết lý âm dương trong ngày Tết á, thì nếu như mọi người biết Tết rồi thì Tết vừa qua, thì Tết đó chính là một cái dịp sinh hoạt tổ chức, một cái dịp sinh hoạt văn hóa cổ truyền quan trọng của người Việt Nam từ cho xưa tới tận ngày nay. Thì Tết ngày nay đã có những thay đổi khá là nhiều so với Tết ngày xưa, nhưng mà gọi là sao ta, vẫn giữ được những cái nét truyền thống như là sắm sửa ngày Tết nè, tắm mình trong bầu không khí Tết rồi hưởng thụ cái Tết sinh hoạt Tết bla bla các thứ. Nhưng mà kiểu như là dù mình nghĩ là dù thời gian có thay đổi bao nhiêu thì những cái triết lý về phong tục văn hóa về ngày Tết nó vẫn trọn vẹn, tại vì nó được người Việt Nam nung nấu và nuôi dưỡng và truyền lại qua từng thế hệ khác nhau. Thì nước mình thì chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Trung Hoa sớm nhất, và tuy nhiên á thì không phải cái gì của nền của Trung Hoa thì người Việt mình cũng sẽ tiếp thu và kiểu như là làm theo, mà kiểu như là sẽ có một cái sự chắt lọc và biến đổi phù hợp. Thì trong đó là sẽ có một cái sự giao thoa văn hóa giữa hai đất nước. Thì nhắc tới giao thoa văn hóa thì Tết năm nay á thì mình sẽ là Tết Mão đúng không ta? Năm con Mão là năm con mèo đúng không nhỉ? Ủa sao tự nhiên mình quên ngang rồi. Năm Mão để mình kiếm coi. Đúng rồi, năm Mão là mèo nha mọi người. Thì bên Trung Quốc đó chính là năm thỏ là thố. Thì mình có từng đọc một cái thông tin, đó chính là tại sao mình lại không lấy vào thố, mình không lấy năm thỏ giống Trung Quốc. Thì theo như một nguồn thông tin mình chỉ là mình coi sơ thôi nha, thì người ta nói là kiểu như là khi mà đặt cái chữ thố vào những cái từ quý rồi cái gì, nói chung là những cái quý, nói chung là nghe nó không có được hợp. Bây giờ mình tắt từ quý đi, quý mùi nghe hay đúng không, quý mão nghe cũng hay, tự nhiên cái quý thỏ hoặc là quý thố thì nghe không hay. Chính vì thế mà nước mình đã lấy thành con mão, mình thay hẳn con thỏ luôn, mình không lấy con thỏ. Như mọi người biết thì hình như hồi đó ở trong anime có một cái bộ phim hoạt hình về 12 can chi thần, thì trong đó là người Nhật thì họ tạo ra một cái bộ phim anime là việc một nhân vật con thỏ đó cố gắng làm mọi thứ, như là đấu với nhau để có thể được vô 12 can chi. Thì trong can chi đó có con thố rồi, cứ như vậy. Nên mà người Trung Quốc thì họ vẫn quan niệm, họ thì mình nghĩ là nếu như mà nhắc tới Tết Lunar New Year thì người ta sẽ thường nghĩ với Trung Quốc nhiều hơn. Nhưng mà đối với Việt Nam thì vẫn có những cái nét đặc biệt và truyền thống riêng của Việt Nam mình, kiểu như vậy. Thì Tết Nguyên Đán nếu như mà mọi người phiên âm theo ấy thì từ Nguyên có nghĩa là đầu tiên, còn từ Đán có nghĩa là một buổi sớm. Thì Tết Nguyên Đán là buổi kiểu như là một cái buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên của tháng đầu tiên là tháng Giêng á. Còn ngoài ra thì Tết Nguyên Đán còn được người Việt gọi là Tết Cả hay là Tết Lớn, nghĩa là một cái Tết rất là bự trong năm mà tất cả mọi người đều được nghỉ, chúng ta được đắm mình vào nó, nghĩ như vậy. Thì tại vì chúng ta sẽ có những cái Tết nhỏ khác nhau. Nếu như mọi người học thì mọi người sẽ biết là sẽ còn Tết Rằm Tháng Giêng nè, còn có tên gọi khác là Tết Thượng Nguyên, rồi Tết Trung Nguyên là Tết Rằm Tháng 7, Tết Hạ Nguyên là Tết Đoan Ngọ, là cái lễ Tết giết sâu bọ. Nếu như mà coi trong Như Ý Truyện á thì mọi người sẽ biết là Tết Đoan Ngọ là cái lúc mà mấy cái bà phi tần phải chụm lại với nhau á, xong sau đó là bà sẽ kiểu như là uống trà ăn bánh rồi mấy cái ông thái giám thì đi rắc bột Huỳnh Hoàng hả, bột Quỳnh Hoàng hả, bột gì á mà mấy con rắn là sợ xung quanh nhà để tránh sâu bọ, kiểu như là tránh ngủ trùng á mọi người. Thì Việt Nam mình thì người ta thường treo một cái bụi cây cái lá mẹ, cái lá gì quên nữa rồi, tự nhiên quên ngang rồi. Nói chung sẽ treo cái bụi, trong đó là mang lại ý nghĩa là trừ tà ma với lại là trừ sâu bọ, kiểu như vậy. Thì ngoài ra thì còn có Tết hàng thực và Tết trung thu. Tết trung thu ai cũng biết rồi ha. Còn Tết hàng thực là gì thì mọi người có thể tự tìm hiểu, tại vì mình quên tìm hiểu rồi. Nếu như mà xét về màu sắc của ngày Tết á, thì nếu như mà theo châu Âu á, thì xem màu đỏ là màu của bác ái, và màu đỏ được coi là màu của cách mạng. Thì đối với văn hóa Á Đông á, thì màu đỏ được coi như là màu của sự may mắn và màu của sự sống, sự hồi sinh. Và nếu như mà nói về khía cạnh tâm linh thì ma quỷ rất là sợ màu đỏ nha mọi người. Thì người dân trang trí màu đỏ khắp mọi nơi khi dịp Tết đến, và màu đỏ sẽ là một cái màu chủ đạo của ngôi nhà. Những cái bộ quần áo nè, rồi những cái đồ trang trí trong nhà, bông bao lì xì, pháo đỏ, rồi những cái câu đối dán cửa, rồi đậu đỏ, rồi miếng dán dưa, dán bưởi, rồi ngay cả những cái sợi lạc buộc bánh chưng trên bàn thờ gia tiên cũng sẽ là màu đỏ luôn. Kiểu như là ngụ ý là vừa trừ được tà ma mà vừa đem lại một cái sự may mắn, vui vẻ và hạnh phúc cho những cái người trong gia đình, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ đến với cái bàn ăn á. Thì bánh chưng, mình vừa nói tới bánh chưng rồi, thì bánh chưng á, nó sẽ là một cái loại bánh mà rất là phổ biến trong miền, trong gọi là dịp Tết của Việt Nam. Thì nếu như mà trước khi đến với bánh chưng thì mình nghĩ là mọi người nên biết về triết lý âm dương. Khi mà chúng ta nhìn sơ quát, tổng quát của một cái bánh chưng, đó chính là hình vuông đó mọi người. Thì nếu như mà xét theo một cái sự triết lý âm dương á, thì vuông mang tính ổn định, đó chính là âm. Tại vì nó có bốn cạnh nha mọi người. Một chu vi là 1 chia cho 4. Còn cầu á là bánh dày thì sẽ là lăn chuyển động, thì nó sẽ là dương. Và chu vi là 1/3, thì thường thường hết số 4 á là sẽ được quy là âm. Còn những cái số là số chẵn là quy là âm, số lẻ được quy là dương. Chính vì thế những cái đám tang thường thường người ta lạy á, thì người ta chỉ lạy số chẵn thôi và không lạy số lẻ nha mọi người. Những cái hoa cúng cũng vậy, khi mà cúng cho cúng thì người ta cũng thường thường người ta sẽ lựa số chẵn, cái gì cũng chẵn để tượng trưng cho người đã mất, kiểu như vậy đó. Thì màu sắc trong ngũ hành á, thì đen và đỏ là biểu thị cho sự đối lập về âm với dương, như là hành thủy và hành hỏa. Còn màu xanh với màu trắng á là mộc với kim. Màu vàng là thành thổ, sẽ là màu trung ương. Thì màu xanh với màu trắng, mộc với kim cũng là một cái triết lý âm dương nha mọi người. Nhưng mà nó ít được khái quát cụ thể, kiểu như là không có thấy một cái cách người rõ ràng, như là vì chúng ta xem đen với đỏ đó chính là hành thủy và hành hỏa. Thì bánh chưng là hình vuông màu xanh, thì tại vì màu xanh là do lá dong á, thì tượng trưng cho trái đất là âm. Còn bánh dày hình tròn màu trắng là tượng trưng cho trời là dương, thì nó sẽ hiện một cái gọi là dịch biện chứng đông phương. Nói chung là triết lý vuông tròn của người Việt Nam nó riêng kiểu như vậy, triết lý tròn vuông tròn gì đấy, những cái mình nói á. Rồi bánh chưng âm á là dành cho mẹ, còn bánh dày dương là dành cho cha. Bánh chưng, bánh dày là thức ăn rất là sang trọng, cao quý, dùng để gọi là mọi người sẽ cúng tổ tiên, gia tiên của mình để thể hiện một cái tấm lòng là uống nước nhớ nguồn và nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, cũng như là những cái gọi là báo hiếu, như là trả lễ lại cho những cái người gia tiên, những cái người ông bà của mình, kiểu như vậy. Thì bánh chưng sẽ thường phổ biến ở miền Bắc nha. Còn nếu như mà mọi người về miền Nam á, thì nó sẽ được thay thế bằng bánh tét, loại bánh với cái hình trụ dài và kiểu như là được làm tương đồng với bánh chưng, nhưng mà nó chỉ khác về ngoại hình thôi á. Thì nguyên liệu để mọi người làm nên món bánh chưng thì sẽ có là gạo nếp nè, đậu xanh hay là đỗ, và thịt ba chỉ, muối, hạt nêm, tiêu, rồi một bó tre mềm. Thì trong đây thì người ta gọi là lạc bói gói bánh, và lá dong là cái lá ở ngoài á. Thường thường ở đây thì không có lá dong, mà người thay bằng lá chuối cũng được. Mà ai biết, nhưng mà người nói là lá dong quấn ngon hơn lá chuối. Nhưng mà dạo gần đây thì mình cảm thấy lá chuối ăn cũng được, mình thấy nó cũng không khác biệt nhiều lắm, kiểu như vậy nha. Có lẽ là do lá dong ít được kiếm trong đây, nên ở trong miền Nam mình thường thường người ta gói bằng lá chuối không, mà kiểu bánh chưng người ta có bằng lá chuối luôn á, kiểu như vậy. Thì kiện công đoạn để mọi người làm bánh chưng đó chính là mọi người cần phải có gạo nếp nè, mọi người phải vo sạch để ráo nước. Sau đấy là cái thịt á, thịt nha, thịt lợn á là phải đủ nạc với mỡ nè, rồi bì, mỡ bì luôn là cái da heo á, cùng với đỗ, rồi đậu xanh là bỏ đi cái vỏ, cái đậu xanh là màu xanh đúng không, mọi người bỏ cái vỏ đi là thành màu vàng, nhớ nha, phải bỏ vỏ nha. Rồi khi mọi người cắt cái chiếc bánh chưng ra, đó là một cái tổng thể màu sắc hiện lên kiểu như là vàng ngà hạt đỗ, rồi đỏ của thịt lợn chín, rồi cái màu trắng là của nếp, rồi xanh mát là của cái lá dong. Và ngoài ra thì những cái chiếc lạc được nhuộm đen, được nhuộm lạc là nó màu vàng, nhưng mà khi mà mọi người nấu lên á, là cái lá dong nó sẽ tiết ra cái mẹ gì đấy, nó làm cho cái lạc thành màu đen. Nên như vậy á, kiểu như vậy bạn, thì năm màu á, nó sẽ tượng trưng cho ngũ hành trong triết lý phương Đông, tức là thủy là màu đen nè, hỏa là màu đỏ, mộc là màu xanh và kim màu trắng, và tương sinh với nhau, kiểu như là tương khắc hài hòa, bổ trợ cho nhau, tổng thể vuông vức á mọi người. Thì có lẽ là mọi người thắc mắc là nãy giờ không có hành thổ đúng không, hành thổ là cái gì? Thì thật ra là có hành thổ á mọi người, tại vì bao xíu mình sẽ nói hành thổ sau. Thì đầu tiên để mình giải thích cho mọi người về các ngũ hành tương sinh tương khắc nha. Thì tương sinh hành, ngũ hành tương sinh có nghĩa là hành này hỗ trợ hành kia, kiểu như là thủy sinh mộc là nước tưới cây, còn mộc sinh hỏa là gỗ làm nhiên liệu cho lửa cháy, và hỏa sinh thổ là lửa đốt xong tạo ra cho xuống đất là thêm màu mỡ. Còn thổ sinh kim, ví dụ như là kim nóng chảy cho về thành chất lỏng, kiểu như vậy, kim nóng chảy á, xong trở thành kiểu như là nó sinh một chất lỏng á, ai cũng biết mà đúng không. Rồi cũng hành tương khắc là sao, tương khắc là hành này sẽ gây cản trở hành kia, ví dụ như là thủy khắc hỏa, rồi hỏa khắc kim là lửa nung chảy sắt, còn kim khắc mộc là dao chặt cây, còn mộc khắc thổ là cây hút dinh dưỡng từ đất, thì thổ khắc thủy là đắp đê ngăn lũ, kiểu như vậy. Thì màu vàng mọi người là ứng với hành thổ nha mọi người, trong kiểu như là được ở trong cái thế đất vuông nằm ở trung tâm á, rất là quan trọng, tượng trưng cho một cái người rất là quan trọng. Cái màu vàng á, cái cục màu vàng á nằm ở trong luôn, kiểu như vậy. Thì mọi người có thể tạm hiểu là trước khi phân tích sâu xa thì âm, mình sẽ nói lại một lần nữa là âm sẽ là tĩnh, là yên tĩnh nha, là những thứ không chuyển động, sẽ trái ngược với dương, đó chính là sự chuyển động và phát triển. Thì bên cạnh cái hạt đỗ vàng là cái hạt đậu xanh á, thì là thịt lợn đỏ, thì đây là hai cặp phạm trù âm dương hòa quyện lấy nhau. Thì mọi người sẽ thấy là khi mà cắt cái bánh chưng ra thì sẽ có là một phần đậu nè, rồi thịt lợn, rồi sau đó là hạt đậu, thịt lợn là cái gì nữa ta, thực vật, đúng rồi, hạt đậu, thịt lợn là động vật, rồi thực vật đó chính là thịt vật, sẽ kiểu như là một hạt đậu là thực vật, còn đậu là thực vật. Chết rồi, tự nhiên quên ngang mọi người ơi. Hạt đậu là thực vật, còn lợn là động vật, nó sẽ liên quan tới tĩnh và động á nha. Kiểu như là cây sẽ là tĩnh, còn lợn là động á, kiểu như vậy. Thì chính là chúng sẽ bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển. Trong đời sống thì thực vật và động vật đã có sự nương tựa lẫn nhau, kiểu bla bla như vậy á. Thì thực vật là nguồn sống cho động vật, và sẽ ngược lại là chất thải của động vật lại tạo năng lượng cho thực vật phát triển. Thì cùng bao bọc cái hạt đỗ là hạt đậu á, với thịt lợn, đó chính là màu trắng của nếp, hạt đỗ và thịt lợn, nó sẽ tạo nên một cái sự kết hợp là âm dương âm, thực vật động vật và thực vật tĩnh động tĩnh, tạo thành tam tài. Thì tam tài, nếu như mà mọi người đọc theo cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam á, thì nó sẽ là tam tài dịch ra là tài là phép, còn tam là ba, là ba phép á, là một khái niệm theo bộ ba thiên địa nhân. Thì nếu mà nhớ không nhầm thì ngày xưa á, theo quan niệm rằng thì có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ giữa trời đất và người. Và giữa cái thành tố đó thì tồn tại một mối liên kết chặt chẽ với nhau, kiểu như vậy. Thì mọi người có thể thấy là nghe về trống đồng, nếu mọi người biết về trống đồng, như là nghiên cứu và đã đọc qua về những cái văn hóa trên trống đồng, những cái khác trên trống đồng á, thì ba thành tố này cũng chính là chim, hu và người, những cái hình trên trống đồng á. Hay là mọi người cũng có thể biết tới tín ngưỡng tam phủ, đó chính là trời đất và nước. Hoặc là tam tài thì mọi người có thể xét theo cha mẹ con nè, hoặc là trầu cao voi, hoặc là sơn tinh thủy tinh mỹ nương, vân vân. Sơn tinh thủy tinh mỹ nương hả? Ừ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Sơn tinh là gì? Là núi nè. Mỹ nương là người, còn thủy tinh là nước. Nhưng mà tam tài á, với ba cặp phạm trù âm dương thì nếp thịt lợn rồi, nếp thịt lợn là âm dương, hạt đỗ với thịt lợn là âm dương, còn nếp hạt đỗ là âm dương luôn. Nhưng mà nếp được trồng dưới nước, đỗ được trồng trên cạn, nên nó sẽ thành là kiểu như là nước đất là ướt dưới khô của mọi người, hòa quyện lấy nhau, bổ trợ cho nhau, tạo nên một cái tổng thể phức hợp. Kiểu vậy. Thì tam tài là một cái phát triển. Nếu như mà mọi người từ tam tài thì mọi người có thể phát triển lên ngũ hành, cũng chính là nguồn gốc cái bánh chưng á. Thì người ta dùng nước để luộc bánh, lửa đốt từ củi, và tất nhiên là dùng nồi lớn, đó chính là kim, để đặt lên ba ông đầu rau thổ. Thì cái việc mà chúng ta nấu bánh, luộc bánh thì cũng có một tí gì đó liên quan tới âm dương nha mọi người. Đó, nước là thủy nè, còn lửa là hỏa, củi là mộc, còn cái nồi là kim, đặt trên ba ông đầu rau là thổ. Thì ba ông đầu rau là gì? Là một cái loại bếp của người xưa. Nó là kiểu như là mọi người biết cái kiền ba chân không? Kiểu như vậy, nhưng mà nó được làm bằng đất, đá, nó sẽ chụm ba cái chân lại với nhau, rồi mình để cái nồi lên chà bá vậy nè. Đó, kiểu như vậy nên người xưa gọi là ba ông đầu rau. Thì cả năm thứ nước, củi, nồi, ông đầu rau bổ trợ cho nhau, hài hòa bên nhau, kiểu như vậy đó. Thì nếu như mà độc đáo hơn nữa thì khi mà nấu bánh chưng á thì thường sẽ nấu trong một khoảng thời gian rất là dài, rất là 10 tiếng đồng hồ. Thì phải lệ lửa ram ram này thì nồi bánh mới ngon, kiểu như vậy. Còn nấu bằng lò ga thì nó rất là nhanh, mà nóng quá thì cũng không ngon. Tại vì gói bằng lá dong á thì bánh chưng nó sẽ vừa xanh và vừa đẹp nha mọi người, còn thơm thơm mùi thơm 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 hơn cái lá chuối. Còn phải gói kín không cho nước tràn vào trong thì bánh mới ngon. Ôi mấy này mình nhớ sơ sơ rồi. Vừa ra mình cũng chả có nhớ là bánh chưng được đó. Giờ mình có nấu bánh chưng bao giờ đâu. Giờ bánh tét thì có, nhưng mà có lẽ là bánh chưng sẽ quen thuộc với người miền Bắc hơn là người miền Nam, kiểu như vậy. Thì nếu bánh chưng theo triết lý âm dương miền Bắc rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với mâm cơm cúng của gia tiên. Thì nó cũng sẽ ở miền Nam nha, thì nó sẽ cũng mang đậm một cái nét triết lý ấy, kiểu như vậy. Thì những món ăn âm dương được tên là thực đơn vĩnh cửu trong mâm cơm ngày Tết thì có món gì ta? Đầu tiên là nhắc tới là món khổ qua nhồi thịt nè, rồi thịt kho hột vịt. Rồi nhà ai mà kiểu như là khá giả hơn thì sẽ có là gà luộc xé phai, rồi chả giò cuốn. Rồi thêm những món ăn này thì không thể thiếu là củ kiệu, muối chua, rồi những cái món củ cải, kiểu như vậy. À, có kim chi nữa. Hôm nay nhà mình ăn kim chi mọi người. Có củ kiều đó, nhưng mà kiểu như mà có kim chi Hàn Quốc nữa, cũng chua chua. Thì những cái trái khổ qua xanh mướt mượt mượt á, thì rửa nước sôi xong lột vỏ đi. À, không phải lột vỏ mà là bỏ ruột chứ, quên. Bỏ ruột đi rồi nhồi thịt vô. Rồi thịt heo thì chọn cái loại mà nạc dăm á nha, nó mới ngon. Kiểu như là vừa nạc vừa mỡ á. Xong tới đó là mọi người ướp hành tiêu, nước mắm, bột ngọt, đường, rồi nước màu vô, dục vô nấu với nước dừa, nên từ sáng tới chiều luôn, là nó mềm cục thịt ra rồi ăn thôi. Thường thường thì nhà mình sẽ ăn thịt nó nêm nó lạc chút xíu, tại vì thịt canh khổ qua cũng vậy, tại vì kiểu như là không có khi mà hâm đi hâm lại á thì nó sẽ mặn dần, nên là làm gì cho nó đỡ. Thì năm nay nhà mình không nấu canh hụt khổ qua với lại thịt kho mọi người, tại vì mình không ăn, mình ngán quá nên là năm nay mình không nấu cái đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. Thì nhà mình thì nếu như mà khác là khổ qua thì sẽ có nhiều ngà hoặc cho nấm mèo vô nữa, kiểu như là trộn với thịt á, thêm cái hương vị ăn kiểu là sừng sực, rất là ngon nha. Khi mọi người làm khổ qua mọi người nhớ là cái giai đoạn trộn thịt rất là khó, tại vì hồi xưa mình làm cho mẹ mình là kiểu như là mình phải đánh rất là đều tay. Thì mọi người đánh càng nhuyễn càng đều á thì nó mới gọi là ăn nó mới dai dai, nó mới sánh quyện lại với nhau. Có thể là nhiều người sẽ nói là chúng ta có thể trộn bằng cái máy xay thịt, thì cái đó là đối với những người làm kiểu như là nhiều, nhưng mà đối với những gia đình thì cái máy xay thịt thì một ít xỉn thì thà trộn bằng tay nó còn sướng hơn, nên thôi mình lấy sức người mình đánh cho nó đã, kiểu như vậy. Thì cái món thịt kho hột vịt á, hay là còn gọi là thịt kho rượu đi, rượu là kiểu như là cho nó rượu lại á mọi người, thì thịt sẽ cắt cái khúc lớn rồi ướp gia vị, nước đường, nước mèo nãy như mình nói á, thì có vẻ là cái bất quy tắc là thế. Nhưng mà nếu như mà mọi người nghĩ á, thì trong cái mâm cơm á, thì thật sự là người miền Nam mình đã có tính toán cũng như là đã có nghĩ về cái việc âm dương hài hòa, vận dụng cái triết lý ngũ hành á, kiểu như là kim mộc thủy hỏa thổ á, thì theo đó là mọi món ăn trong mâm cơm cúng á đều mang một cái tính chất thể hiện một cái trạng thái ngũ hành riêng, giúp cân bằng mỗi cái năng lượng trong cơ thể, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ xét mâm cơm, thì mọi người đồ ăn thì mọi người sẽ xét theo kiểu như là ngọt cay chua, ngọt cay chua đắng và mặn với quan hệ ngũ tạng và ngũ hành nha. Thì để cho mọi người dễ hiểu thì vị mặn sẽ đi vào thận là hành thủy nè, còn nhưng mà mặn quá thì sẽ hại tim và ruột non, đó chính là hành hỏa. Còn vị đắng đó chính là đi vào tim là hành hỏa, nhưng mà đắng quá thì sẽ hại phổi và ruột già, là hành kim, đúng không? Còn vị cay á là sẽ đi vào phổi là hành kim, nhưng mà cay quá thì sẽ hại gan, là hành mộc, là kim khắc mộc nè. Còn vị chua là đi vào gan là hành mộc, nhưng mà chua quá thì sẽ làm hỏng tỳ vị, là hành thổ. Còn vị ngọt á là đi vào dạ dày, tuyến tụy, tỳ là kiểu như là vị là hành thổ đi, nhưng mà ngọt quá thì sẽ hại thận và bàng quang, là hành thủy. Thì khi mà xét tới hành thủy trong mâm cơm á, thì ví dụ như là món thịt có hột vịt đi, sẽ cho ta một cái vị mặn ứng với hành thủy. Thì ngoài ra cơ bản trong món này thì còn có trứng vịt tròn. Trứng vịt á, tròn là tượng trưng cho âm. Còn những cái khối vuông, ủa khoan, cái gì, trứng vịt tròn là tượng trưng cho dương chứ ta, dương. Còn những cái thịt vuông, những khúc thịt vuông vuông á là tượng trưng cho âm, đã được cái gọi là được người ta kết hợp rất là hòa quyện với nhau. Còn nếu như mà xét về hành mộc đi, thì món dưa giá củ kiệu cho ta vị chua nè, lớn với hành mộc rồi đó. Thì khi mà mọi người thịt có hột vịt, mọi người ăn cái món thịt có hột vịt thường thường ăn với củ kiệu ngấm chua, thì kiểu như là một cái sự hài hòa nha mọi người, không quá mặn mà cũng không quá chua, kiểu như vậy, ăn nó không có bị ngấy trong miệng á. Mình không thích ăn củ kiệu nha, nhưng mà mọi người nói ăn củ kiệu rất là ngon, kiểu như vậy. Kệ đi. Thì giống như là thủy với mộc là hai cái nguyên tố sẽ bổ trợ cho nhau, giống như là món thịt kho hột vịt với lại món củ kiệu ngâm chua. Thì món ngày Tết ứng với hành hỏa, đúng không? Thì vị đắng này, vị đắng của khổ qua trong nhồi thịt á, thì sẽ ứng với hành hỏa. Thì ngoài ra thì món này vào ngày đầu năm á, thì người ta còn chơi chữ nữa, khổ qua là ăn món này kiểu như là mọi những cái điều xui xẻo của năm cũ sẽ được bay đi, để lại những cái điều may mắn cho năm mới, kiểu như vậy. Còn khi mà chúng ta xét tới hành thổ đi, thì đó chính là bánh mứt. Bánh mứt, rồi bánh mứt riêng bánh mứt thôi thì đã nghe tới ngọt rồi, mà đa số các món ăn của miền Nam thì nói chung là cũng ngọt, mà ngọt là chắc chắn quy về hành thổ liền. Còn nếu như mà xét với hành kim thì đó chính là mọi người rất thích ăn cay, mà cay là khi mà nhắc tới cay là mọi người xét ngay tới hành kim liền. Thì đa số khi mà ai ăn cắn trái ớt tươi á, hay là những cái món nước chấm mà có ớt cay á, thì chính cái vị cay này á, sẽ ứng với hành kim đó, kiểu như vậy. Nhưng mà khi chúng ta xét kiểu như là con người, những người mà họ làm những món ăn thì họ đã rất là phải suy nghĩ, với lại là họ nhận xét và họ phân tích cái mâm cơm trong ngày Tết á, thì hết thảy là có 5 vị là mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Cái ngũ vị này là tượng trưng cho ngũ hành, cái vòng ngũ hành tương sinh với tương khắc luôn á mọi người, tạo nên một cái sự hài hòa trong từng cái món ăn. Thì nếu như mà mọi người cảm thấy hay không mọi người, trời, thật sự là mình cảm thấy là kiểu như là mình tìm hiểu thôi mà mình cảm thấy thú vị rồi. Có thể là những cái điều mình nói nghe mọi người không hiểu đâu, nhưng mà mọi người nghe thì rảnh thì về nhà tự kiếm lại nghe, chứ mọi người nghĩ là nghe mình nói cũng hiểu đâu, để nói thiệt. Trời ơi, tôi đọc sách mà tôi đọc tôi còn nhiều khi tôi còn không hiểu nữa, tôi nhớ tôi nói lại tôi cũng không hiểu đâu, này tôi nói thiệt luôn á. Nên là thí dụ ai mà thấy hứng thú thì mọi người nên tìm hiểu và đọc, mình cảm thấy là nó rất là hay luôn. Kiểu như vậy thì ok, thì kiểu podcast của mình tới đây cũng hết rồi, thì mình sẽ xin tạm dừng kiểu podcast về triết lý âm dương trong ẩm thực ngày Tết tại đây nhé. Thì cũng là cái kiểu cái tập podcast cuối cùng của cái series Tết 23 Tết thật nhanh này. Thì có lẽ là năm sau, nếu như mà gọi là trộm vía là mình rất chăm chỉ đăng podcast, nên là mình sẽ trộm vía tới năm sau mình tiếp tục mình đăng những cái series podcast về Tết 2024. Trời vui quá, nghĩ tới còn một năm nữa mà vui ghê. Ok, thì nói chung là năm mới thì chúc mọi người được vui vẻ và hạnh phúc nhé, thật nhiều may mắn. Thường mình chúc người khác là mình chỉ chúc gặp nhiều may mắn với có sức khỏe thôi, chứ mình không chúc nhiều. Tại vì chúc làm giàu mệt lắm, chúc may mắn với lại có sức khỏe để cho nó vui vẻ một ngày kiểu như vậy. Ok, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe radio của mình, và cảm ơn các bạn, và chúc các bạn có những số bút thật thoải mái nhé. Arrivederci. Bye bye. Arrivederci. 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 Okay, bye-bye.